nguy cơ to lớn ở thời mạt pháp. Chúng ta đều sanh ra trong thời đại mạt pháp. Gọi là mạt pháp tức là pháp đã đến điểm chót ngọn, nghĩa là sắp đến thời kỳ diệt vong. Đó là lúc ma mạnh pháp yếu, tà thắng chánh suy, cho nên khởi sanh tà thuyết khắp nơi. Loại tà thuyết này nói thì nghe như rất có đạo lý, nhưng nếu đem ra thực hiện thì có thể dẫn đến chuyện vong quốc diệt chủng, khiến cho nhân loại cùng bị diệt tận. Ai ai cũng biết cái đạo lý thiên nhiên trong trời đất là sanh sanh không ngừng, biến hóa chẳng cùng tận. Hễ có âm thì có dương, có tà thì có chánh. Nếu chúng ta làm trái đạo lý âm dương, chánh tà, thì tiền đồ nhất định sẽ đi đến chỗ diệt vong. Hiện nay toàn thế giới đều sợ chứng bệnh ê, Trung Hoa gọi là ái tử bệnh. Từ cái danh từ này, mình cũng nên biết bệnh nhân làm sao mà chết. Là vì họ yêu đương loạn xạ, không giữ nề nếp chánh đáng và làm trái với việc sinh lý. Hễ đi đến đâu là họ đề xướng tuyên truyền đồng tính luyến ái, làm nhân tánh mê muội, khiến con người không phân biệt được chánh tà, chẳng biết rõ thế nào là đúng, cái gì là sai. Họ lại còn muốn yêu cầu cho đồng tính luyến ái được hợp pháp hóa nữa. Nếu điều đó thật sự được hợp pháp hóa, vậy thế giới quả là không còn chân lý gì để nói nữa. Bệnh ê cũng là do đồng tính luyến ái mà dẫn đến. Kinh dịch có nói: nhất âm nhất dương chi vị đạo, thiên âm thiên dương chi vị tật. Tức là một âm một dương gọi là đạo, còn nghiêng về âm hoặc nghiêng về dương thì gọi là bệnh. Có ngày ắt có đêm, có thiện tức có ác, có nghịch thời có hiếu, có thiên tức có địa. Đó là hiện tượng rất bình thường, cũng là cái đạo lý tương đối của vạn vật. Cho nên các bậc thánh nhân đời xưa lập định ra lễ nhạc là dựa theo căn bản của việc nam nữ cư thất, nhân chi đại luân. Tức nam nữ chung sống là đạo luân thường to tát của nhân loại. Như nói trai 30 cưới vợ, gái 20 gả chồng là vậy. Đó là đạo luân thường rất chánh đáng trong trời đất. Luân thường là quân thần, phụ tử, phu phụ, trưởng ấu, bằng hữu. Bác đức là hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm và sĩ. Chúng ta nên dựa theo bác đức để làm người. Nam không thể ở chung với nam, nữ không thể ở chung với nữ. Nếu không, như vậy là trái với luân thường đạo lý con người. Nhưng trong thời mạt pháp, yêu ma quỷ quái xuất hiện khắp nơi trên thế gian. Chúng công khai đề xướng những thứ lý luận sẽ làm cho nhân loại bị tiêu diệt, khiến cho quốc vong diệt chủng. Nếu ai nấy cũng trở thành đồng tính luyến ái, thì quốc gia sẽ không có con người. Khi quốc gia không có người, thì thế giới cũng không có nhân loại. Nhưng trời đất chờ không nổi chuyện đó, nên đã bảo nhân loại tự đầu độc mình cho chết đi, để diệt hết nhân chủng loài người, và quốc gia cũng không còn nữa. Thế là có bệnh ê xuất hiện. Cho đến ngày nay, vẫn chưa nghiên cứu ra được thuốc chữa trị. Bệnh này khiến cho thân thể người bệnh mất đi sức đề kháng. Một khi nhiễm phải bất cứ bệnh gì vào thân là chết ngay. Bệnh này là do đồng tính luyến ái lấy độc công độc. Bởi vậy, việc chế tạo ra bệnh này so với bom nguyên tử, nó còn tệ hại hơn nhiều. Tôi nói cho quý vị biết vấn đề này, dù cho bọn yêu ma quỷ quái nghe rồi không vui, tôi vẫn cứ nói. Đây là một đại tai kiếp, là thời kỳ rất nguy hiểm. Chúng ta không thể không nói cho rõ ràng. Mọi người nên đồng tâm hiệp lực niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát, ngõ hầu cứu vãn tai kiếp lớn lao này. Cho nên nói là phẫn nộ sanh hoan hỷ, người chết biến thành sống. Mình tưởng đó là lời dối, nhưng chư Phật không có vọng thuyết. Bồ Tát Quán Âm có đại oai thần lực, Ngài có thể khiến kẻ sân hận sanh tâm hoan hỷ, và người đáng lẽ sẽ chết thì có cơ hội được sanh tồn trở lại. Hoặc như quý vị không tin mà bảo đó là giả dối, Nhưng quý vị nên biết sự thần thông diệu dụng của Ngài Quán Âm Bồ Tát và chư Phật thời quá khứ là không nói dối hay đặt điều. Cho nên mọi người nên quy mạng Đức Quán Âm Bồ Tát, mong Ngài cứu hộ cho nhân loại khỏi nạn diệt vong này. Giảng ngày 7 tháng 11 năm 1985. Vì sao trước khi nhập Niết Bàn, Phật không nhận cúng dường? Khi Phật sắp nhập Niết Bàn, vì sao Ngài không nhận cúng dường? Bởi Phật đã đạt thành thân kim cang bất hoại, cho nên Ngài không ăn uống. Việc ăn hay không ăn đối với Ngài chẳng có quan hệ chi, tức là ăn cũng được, không ăn cũng được. Đâu có giống như chúng ta, hễ thiếu ăn một bữa thì khổ sở như là thiếu hụt dữ lắm vậy. Thậm chí nếu không ăn no, mình cảm thấy như bị lỗ vốn một cách nặng nề. Thiền Tông có câu danh ngôn như: trọn ngày ăn cơm nhưng chưa ăn một hạt gạo, cả ngày mặc áo mà chưa mặc một sợi tơ. Câu nói này có phải là vọng ngữ không? Nếu phân tách kỹ càng, chúng ta sẽ thấy rất có đạo lý. Vị đó tuy có ăn cơm mặc áo, nhưng tâm ông ấy không có ở đấy. Thế thì tâm ổng ở đâu? Tâm ông đang niệm niệm, nhất tâm nhất ý tham cứu thiền thổi đầu. Chưa đến lúc nước cạn đá lộ thì ông chưa buông lỏng. Như thế mà ông khắc ghi kỳ hạn thủ chứng để làm mục tiêu. Đức Phật Thích Ca nói: sau khi ta nhận dùng bát cháo sữa của nữ mục đồng, ta bèn đến gốc cây Bồ Đề tu hành và thành chánh giác. Uống xong bát cháo sữa, thân thể Ngài được khôi phục, mạnh khỏe trở lại. Nhưng nếu Ngài không ăn thôi cũng được thôi. Khi Phật ở Tuyết Sơn tu khổ hạnh 6 năm, nơi đó không phải tại Hy Mã Lạp Sơn mà là vùng phía nam sông Hằng. Mỗi ngày Phật chỉ ăn một hạt mè, một hạt lúa mạch mà cũng không chết đói. Tuy ốm như que củi, nhưng tinh thần Ngài vẫn rất khỏe mạnh. Bởi thế mới nói là Đức Phật ăn cũng được, không ăn cũng được, không có vấn đề gì. Do bởi Phật có ăn hay không thì cũng được, cho nên trước khi nhập diệt, Ngài mới thọ nhận sự cúng dường cuối cùng của ông Thuần Đà. Mục đích của Ngài là vì nghĩ đến đại chúng. Thế nào là vì đại chúng? Làm sao mà Ngài có thể thay mặt đại chúng để ăn? Như có câu: tự mình ăn thì tự mình no, tự mình sanh tử thì tự mình dứt. Nói cách khác, Phật vì đại chúng trong pháp hội nên đã nhận lần cúng dường sau cùng của ông Thuần Đà. Ngài nhận cúng dường cũng vì chúng tôi, vì quý vị và tất cả chúng sanh hiện nay. Vì sao lại nói như thế? Bởi vì Phật từ bi giúp duyên cho chúng sanh gieo trồng chút ít phước căn. Nếu Phật không ăn uống, chúng sanh chúng ta sẽ không có nơi để gieo phước báo. Phật vì cho chúng sanh trồng phước điền, cho nên Ngài không ăn mà ăn, ăn mà không ăn. Nếu như Phật không ăn thì chúng sanh sẽ không có nơi để trồng phước điền, mà đệ tử Phật cũng chẳng có cơm để ăn. Phật hoàn toàn vì đệ tử mà nhận của cúng dường, gọi là Nê Long tuy bất năng giáng vũ, kỳ vũ tất giả long. Phàm tăng tuy bất năng chủng phước, cầu phước tất giả tăng. Nghĩa là rồng đất tuy không thể làm mưa, nhưng muốn cầu mưa tất phải dùng rồng giả. Phàm tăng tuy không thể trồng phước, nhưng muốn cầu phước tất phải nhờ phàm tăng. Đấy là có sự hỗ tương lẫn nhau, chứ không phải mê tín. Vì ứng theo cơ duyên của chúng sanh mà Phật miễn cưỡng tiếp nhận sự cúng dường, chứ không phải cho rằng Phật sao mâu thuẫn, ăn rồi lại nói không ăn. Chúng ta phải hiểu rõ điều này, vì đây cũng là để phá tan sự chấp trước của con người. Cư sĩ Thuần Đà tuy là người làm công, nhưng ông đã cúng dường với tấm lòng thành khẩn, thiết tha, không có chút ý đồ gì. Vì thế Phật mới nhận sự cúng dường của ông. Ông tự bảo rằng mình có căn gốc nghèo cùng, tức là không có tam bảo, cho nên ông hy vọng Đức Phật sẽ bạc trừ các cùng căn đó đi. Bởi vì mục đích duy nhất của ông là muốn gieo căn lành cho chúng sanh, chứ không phải cho chính mình. Đó là tinh thần của Bồ Tát vậy. Con người chúng ta không nên sợ cái căn nghèo cùng, vì căn nghèo không thể chướng ngại được con đường đạo, mà chỉ sợ có căn ma thôi. Căn ma tức là tà tri tà kiến. Nếu người có tà tri tà kiến, bất luận tu pháp môn nào, họ tuyệt đối sẽ không bao giờ có được sự tương ứng. Dù cho họ có bản lãnh gì đi nữa, thì cũng như là nói về thức ăn mà không được ăn, là đếm tiền giùm cho người, bận rộn vì người khác mà tự mình không được sự lợi ích gì cả. Cư sĩ Thuần Đà làm những việc mà người khác không thể làm, nhường được cái mà người ta không thể nhường, cho nên ông đã không tranh giành với một ai. Khi mọi người đã cúng dường xong hết thì ông mới cúng dường, tuyệt đối là ông không có giành trước với ai. Tôi tin rằng thời gian ông ta chờ đợi rất là lâu. Hơn nữa, ông ăn những thứ người khác không thể ăn, chịu đựng những gì người khác không thể chịu đựng, do đó ông mới là bậc long tượng trong giữa muôn người. Bởi vì ông Thuần Đà có đầy đủ hai chữ chân thành, cho nên Đức Phật mới tiếp nhận sự cúng dường của ông. Vì sao ông Thuần Đà có được cái nhân duyên đó? Bởi kiếp xa xưa kia, ông đã tu phước, tu huệ, tu đạo và tu đức. Do nhiều công đức tu hành đó, cho nên đời này ông mới có thể làm được một vị bố thí viên mãn. Giảng ngày 8 tháng 11 năm 1985. Muốn thành Phật, tất bị ma phá. Vạn Phật thành là nơi các thánh nhân tu đạo, cho nên ma vương đến nhiễu loạn tâm người tu đạo thanh tịnh. Vì muốn chiến thắng thánh nhân và chiếm độc bá một phương, cho nên ma vương mới gây phiền phức khắp nơi, để thánh nhân phải đầu hàng và quỳ gối xưng thần. Quý vị nên kiên nhẫn, đừng thối chí, và tuyệt đối không được dựng cờ trắng đầu hàng. Quý vị phải phấn đấu cho đến cùng, và thắng lợi sau cuối sẽ thuộc về quý vị. Cho nên nói, muốn thành Phật, ắt bị ma phá. Muốn làm người tốt, thời oan nghiệt tìm. Kẻ không có đủ đức hạnh sẽ tùy theo gió thổi bập bềnh nổi trôi rồi đọa lạc. Người có đủ đức hạnh sẽ không bị ma vương làm dao động. Tại sao vậy? Bởi đời đời kiếp kiếp họ đã có căn tu hành thâm hậu, thành thử bất cứ ma gì họ cũng không sợ. Tật xấu mà chúng ta thường hay phạm là thích được người ta tán thán và ưa được tân bốc. Như khi được người khen một câu thôi là mình đã thấy lân lân mê mẩn tinh thần rồi. Vậy làm sao thành được Phật đây? Tự chính mình cũng không biết, không rõ. Nếu có thể giữ giới và tu định, chúng ta sẽ có trí huệ. Khi đã có trí huệ rồi, chúng ta sẽ không động tâm bởi những lời khen chê phỉ báng. Nếu ai phỉ báng mình, trong lòng mình cũng không chút gì bực bội. Nếu có người khen mình, lòng mình cũng không chút gì mừng vui. Thực ra, sự khen chê hoặc phỉ báng chỉ là những thứ gió của thế gian, gọi là tám gió thổi không động. Sao gọi là bát phong tám gió? Đó là xưng, cơ, khổ, lạc, lợi, suy, hủy, dự. Tức là khen ngợi, chê bai, khổ sở, vui vẻ, lợi lộc, suy yếu, hủy báng và danh dự. Nếu bị tám gió này thổi đến mà tâm bị dao động, thế tức là quý vị không có nền tảng vững vàng. Cái gì gọi là nền tảng? Đó là đức hạnh. Người không đủ đức hạnh thì tánh tình rất nóng nảy, vô minh cũng rất nặng nề. Người có đức hạnh thì sẽ không nóng giận và có thể biến hóa vô minh thành trí tuệ. Cho nên chúng ta tu hành là phải lo bồi dưỡng đức hạnh. Người học Phật phải chú trọng đến đức hạnh và không được làm những chuyện thất đức, vì đó là chân đế của sự tu hành. Muốn tiêu trừ nghiệp chướng, chúng ta phải cúng dường. Vì cúng dường có thể bồi phước, bồi huệ, cho nên chúng ta phải tu đạo, tu đức. Bằng không, dù chúng ta có tu lục độ cũng chẳng có tác dụng đâu. Lục độ được lập ra là để cho chúng ta chuyên tu đạo, tu đức. Người tu hành nếu không chú trọng đến đạo đức thì sẽ tạo nghiệp. Giảng ngày 9 tháng 11 năm 1985. Tư tưởng của Bồ Tát. Vì sao đại chúng khen ngợi ông Thuần Đà? Bởi vì ông làm việc chân thật, chứ không tránh việc để cầu an. Bất luận làm việc gì, ông đều thật lòng làm, không dối gạt người. Do bởi ông làm việc gì cũng đều viên mãn và chu đáo, cho nên mọi người mới tán thán ông. Cư sĩ Thuần Đà là người làm công, đến đâu ông cũng làm công cho người. Người ta mướn ông làm giá 1 đồng, nhưng công ông làm bằng gấp đôi tiền họ mướn, như thế gọi là viên mãn. Ví như đa số công nhân đến sở làm việc lúc 8 giờ sáng, còn ông thì 6 giờ sáng đã đến nơi làm việc. Vậy là ông làm việc nhiều hơn người ta 2 giờ. 5 giờ chiều thì ngừng làm việc, nhưng 7 giờ ông mới rời xưởng, tức là ông lại làm trọi thêm 2 giờ nữa. Tôi tin rằng tình hình làm việc của ông là giống như thế. Nếu chẳng phải vậy thì ông làm sao mà được người ta khen tụng? Thuần Đà là người làm công thật thà, ông chỉ sợ mình có lỗi với người, chứ không sợ người ta chẳng biết điều với mình. Ông luôn luôn hồi quang phản chiếu, tự trách mình và tìm khuyết điểm của bản thân, chứ không quay ra oán trời trách người. Bao giờ ông cũng nghĩ người ta là đúng, còn mình là không đúng. Vì có tư tưởng như vậy nên ông mới được người ta tuyên dương. Vì sao ông Thuần Đà thanh tịnh? Bởi ông không có 3 độc tham sân si, cho nên lâu dần ông trở nên hoàn toàn thanh tịnh. Hơn nữa, chuyên cần tu giới định huệ và ngưng dứt tham sân si cũng chính là bí quyết của người tu hành. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Vậy chúng ta nên lấy cái ưu điểm để bổ túc cho chỗ khuyết điểm của mình, có thế mới hợp với trung đạo. Cư sĩ Thuần Đà nhất định là đã hết lòng tận lực làm việc cho người, đúng như câu nói vì dân phục vụ. Thái độ phục vụ của ông rất tốt, rất hăng hái và không giả dối. Ông làm việc gì cũng mau lẹ, lại tính tiền công với giá rẻ, khiến cho mọi người đều vừa ý. Nếu lúc đó trong tâm ông có dụng ý không chánh đáng thì ông đâu được thanh tịnh. Nói cách khác, hễ có ý đồ, có tham lam, tức là không thanh tịnh. Riêng ông Thuần Đà thì không có những thứ tư tưởng như thế. Ông luôn tận lòng làm nghĩa vụ, tình nguyện phục vụ cho người mà không cần ai biết đến. Đó là tư tưởng của Bồ Tát. Vì Bồ Tát cũng có khi thị hiện trong giai cấp công nhân như thế. Ông Thuần Đà có công đức vì ông không để người khác biết, không để người ta thấy những việc ông làm. Do vậy, ông mới được thanh tịnh một cách viên mãn. Mọi người hãy suy ngẫm lại một chút đi. Nếu đúng, thì quý vị nên ghi chép và lưu giữ làm tài liệu tham khảo. Còn không thì hãy bỏ qua, xem như không có chuyện đó vậy. Giảng ngày 15 tháng 11 năm 1985. Nhận giả mà không nhận thật. Người thế gian nói lời giả dối thì nhiều, nói lời chân thật thì ít. Cũng như có nhiều người nói dối và ít có người nói thật. Quý vị thử nghiên cứu xem tại sao lại có tình trạng như vậy. Tại sao người ta học tánh không thật thà? Tại sao ở đâu họ cũng muốn nói dối? Tại sao người ta thích nói láo mà không thích nói thật? Bởi trên đời này ít người chân thật, lại nhiều kẻ giả dối. Kẻ đạo đức giả thì nhiều, người thành thật thì rất ít. Nếu quý vị thuận theo thế thái nhân tình, nói lời tốt đẹp thì ai nấy cũng đều ưa thích. Còn nếu quý vị nói câu chân thật thì không ai ưa. Tại sao vậy? Bởi người đời thường thích giả dối chứ không thích chân thật, cho nên gọi là nhận giả bất nhận chân. Đó là tâm lý của một số người. Tuy biết rõ là giả dối, nhưng họ vẫn tham luyến không chịu buông bỏ. Cư sĩ Thuần Đà là người thật thà, tuy gia cảnh rất nghèo khổ, nhưng ông luôn nói lời chân thật. Ông không giống như Ma Vương Ba Tuần, là chuyên nói lời tốt đẹp và bảo rằng thân chú của mình có thể cứu sống người. Đó là những lời đường mật, hồ đồ, khiến người nghe toàn thân muốn phát lạnh nổi da gà. ông Thuần Đà rất là thành thật. Ông không khoe khoang là mình đã cúng dường thực phẩm với đầy đủ hương sắc vật liệu phong phú như thế nào, hay mùi vị ra sao. Lời nói của ông rất khiêm tốn, như nguyện Thế Tôn từ bi thương nhận cho lần cúng dường cuối cùng của chúng con. Giống như người Trung Hoa đãi khách, tuy rượu chè và thức ăn đầy bàn, nhưng họ vẫn khiêm tốn nói với khách: hôm nay xin đãi sơ sài, chẳng có món gì đặc sắc. Nói đến đây, tôi lại nhớ tới một câu chuyện. Ngày xưa có vị phú ông, vì sanh được con trai nên ông bèn mở đại tiệc ăn mừng. Ông mời rất đông khách, thành thử bạn bè cao sang đầy bàn, khách quý đông đảo như mây hội. Ông lại thỉnh ba vị hòa thượng đến tụng thần chú kiết tường và nói vài lời kiết tường để ca tụng chúc mừng vậy. Có người trong đám khách nói: con trai của ông nhất định sẽ được vinh hoa phú quý, sống trường thọ đến 100 tuổi. Người khác lại nói: cháu bé sẽ có phước, có lộc, có thọ, và nó sẽ ít bệnh, ít tai, ít họa. Chủ nhân nghe những lời kiết tường này thì mặt mày hớn hở, thích thú không thể tả, bèn dâng rượu mời khách. Còn về phía ba vị hòa thượng, có vị tụng chú kiết tường, có vị nói lời kiết tường, nhưng trong đó lại có vị nói lên lời chân thật rằng trong tương lai con trai của ông nhất định sẽ phải chết. Chủ nhân vừa nghe liền nổi trận lôi đình: không thể nào, sao thầy lại tru nó chết hả? Thế là ông đem hòa thượng ra đánh cho một trận. Vị hòa thượng đã dày công tu nhẫn nhục, thành thử lòng không oán giận. Trái lại, nét mặt ông vẫn hòa nhã mà nói với chủ nhân: cư sĩ, ông đã không nhận ra chân lý mà lại còn ưa thích nịnh hót. Thật ra họ có thật biết tương lai con của ông là sẽ được giàu có hay trường thọ không? Đó chẳng qua chỉ là những từ ngữ tán thán, khen tặng mà thôi. Này ta nói tương lai con ông sẽ chết, đó là lời chân thật. Không những chỉ có con ông sẽ chết, mà tất cả con người trên thế giới này, ai ai cũng đều phải chết. Có ai là không chết đâu. Tự ông đã không giác ngộ chân lý này, mà lại còn đánh ta. Ông quả là người quá ngu si. Vị chủ nhân sau khi nghe xong, ông cảm thấy có đạo lý và sanh tâm sám hối. Từ đó về sau, ông kính tin Tam Bảo và ủng hộ đạo tràng. Nếu vị hòa thượng đó cũng nói những lời tốt lành giống như bao người khác, thì không có cách gì khiến cho phú ông cảm động mà tin nơi Phật và tin vào đạo lý cho được. Chúng ta chớ có thích nghe những lời tán tụng và cũng đừng mãn nguyện say đắm về tự ngã hay tự khoe khoang khoác lác về mình. Chúng ta nhất định phải nên khiêm tốn và hòa ái. Đối với người, ta không kiêu ngạo, không ngã mạn, và cần có tinh thần từ bi hỷ xả, phổ độ chúng sanh. Quý vị thử nhìn xem, tại sao Ấn Độ có 4 loại giai cấp? Bởi có hạng người vì lúc xa xưa đã khinh khi kẻ bần cùng, cho nên kiếp này họ mới sanh làm người hạ tiện. Đó chính là tiền nhân hậu quả, thật không sai sót. Chúng ta nên hiểu rõ về nhân quả và tin cái đạo lý nhân nào thời quả đó. Và dù có ở đâu đi nữa, chúng ta cũng phải chân thật làm việc, không thể giả dối chút nào. Vì nếu chỉ dối trá một chút thôi, chúng ta cũng phải lãnh chịu quả báo. Cho nên nói, nhân địa bất chân, quả chiêu vô khúc, tức là nhân không ngay thì quả công quẹo. Quý vị ơi, trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, trồng lúa có lúa, gieo nếp được nếp, đạo lý này quyết không sai chạy một mảy may. Quý vị mà làm những chuyện điên điên đảo đảo, rốt cuộc cũng là tự mình gạt mình, chứ không gạt được mọi người đâu. Giảng ngày 20 tháng 11 năm 1985. Từ bi hỷ xả đối trị tam độc. Tam độc con người là do ba nghiệp thân khẩu ý tạo thành. Đó là vì người ta không có tâm từ bi hỷ xả, cho nên con người bị đọa lạc đời này sang đời khác và tạo nghiệp ác ngày càng nhiều thêm. Các nghiệp đó tích tập lại từ ít thành nhiều, vì thế độc tố trên thân thể người ta mỗi ngày một thêm sâu đậm. Loại độc này không có thuốc chữa trị, rồi lâu dần sẽ biến thành rắn rết, bò cạp, vân vân. Những loài động vật này miệng có độc, đuôi có độc, chân có độc, thân cũng có độc. Tóm lại, có các loại độc hại như vậy, hễ nhẹ thì làm người hôn mê, còn nặng sẽ khiến cho người ta mất mạng, quả thật đáng sợ vô cùng. Con người nên có lòng từ bi, đối với người hay đối với sự việc gì, chúng ta cũng nên chung sống trong cảnh hòa bình và đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thật. Tất cả đều là nghĩ đến người khác. Chúng ta không được dùng thủ đoạn cay độc để áp bức người. Người học Phật không được bác bỏ nhân quả, mà phải hết sức chú ý đối với chuyện nhân quả báo ứng. Giả như có người công kích quý vị một cách vô lý, hoặc họ dùng lời lẽ phỉ báng, hoặc dùng hành động hãm hại quý vị, quý vị nên xử lý với họ bằng thái độ điềm tĩnh, không chống đối. Quý vị nên dùng tâm từ bi mà cảm hóa người, gọi là lấy đức báo oán, khiến họ hồi tâm chuyển ý, biết ăn năn sám hối. Chúng ta nên học theo tinh thần của Bồ Tát Di Lặc, tức là nhẫn, nhẫn, nhẫn. Như vậy thì đau thương tự nhiên sẽ biến thành gấm vóc, mưa sẽ tạnh, trời lại trong, sóng cũng yên, gió cũng lặng. Bằng không, nếu mình không có đủ định lực, không có tánh điềm đạm, chuyện nhỏ thì chửi bới, chuyện lớn thì đánh nhau, kết quả là hai bên đều bị tổn thương, để rồi cũng như con trai con cò tranh nhau, rốt cuộc ông câu được lợi và bọn chúng lại trở thành sản phẩm hy sinh. Lúc xưa có vị Phật sống ở chùa Kim Sơn, vì có định lực nên chẳng sợ bất cứ loại độc hại nào, bởi ngài dùng lòng đại bi cảm hóa tất cả những loài động vật có độc, cho nên chúng trở thành bạn thân và tuyệt đối không phá hại ngài. Trong Phẩm Phổ Môn có nói, phàm hễ ai niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì có thể cảm hóa, khiến loài vật có độc cải ác hướng thiện và sẽ không nhiễu hại con người. Khi nghiên cứu Phật Pháp, chúng ta nên thông suốt các ý nghĩa và hiểu rõ lý lẽ bên trong. Có vậy mới được xem là người chân chánh học tập Phật Pháp. Nhiều người có tư tưởng ham thích những chuyện cao xa, những cái kỳ lạ, diệu huyền. Họ chuyên dụng công vào mấy thứ cảnh giới như thế. Đó là có tư tưởng sai lầm. Chúng ta nên ở tại nơi từ bi hỷ xả mà dụng công phu. Vậy dụng công phu như thế nào? Trước hết là chúng ta nên dụng công ở chỗ không tranh, không cầu, không tham, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Đạo lý này tuy nông cạn, nhưng trước tiên chúng ta phải nắm chắc chỗ nông cạn đó. Vì từ gần sẽ đến xa và từ cạn mới đến sâu. Chúng ta không nên bàn tán đến những chuyện huyền diệu sâu xa hay lý luận tràn giang đại hải, để rồi không ai hiểu nổi. Vậy chẳng ích lợi chút nào. Cho nên nói, nên quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Tâm có thể tạo thiên đường, tâm có thể tạo địa ngục. Mười pháp giới không ra ngoài một tâm niệm, do đây chúng ta có thể biết rằng tâm niệm nhất động, nghiệp ảnh tùy chi. Tức là tâm niệm vừa khởi, bóng nghiệp liền theo. Người xưa có nói, ba chấm như chùm sao, lưỡi câu như trăng khuyết, mang long từ đây ra, thành Phật cũng từ đấy. Đó là diễn tả về cách cấu tạo của chữ tâm. Do vậy, chúng ta có thể hiểu rõ được tâm tánh của mình. Nếu đã hiểu rõ được tâm mình rồi, thì giận hờn gì cũng không còn nữa. Tất cả những tranh giành, tham lam, tìm cầu, nhất nhất sẽ không có nữa. Lúc bấy giờ, chúng ta mới tự tại thật sự. mới giải thoát thật sự, mới hiểu rõ thật sự về ý nghĩa làm người. Con người vốn sẵn có Phật tánh, mỗi mỗi chúng ta đều có đầy đủ hết. Tuy nhiên, chúng ta lại vứt đi Phật tánh của mình, bỏ cái gần để tìm cái xa, và bám níu vào cái bên ngoài. Chúng ta tìm kiếm những thứ rác rưởi, rồi cho là vật quý giá, và xem như bảo bối. Đó thật là vừa tức cười, lại vừa đáng thương hại thay. Tôi hy vọng mọi người đều biết nhận thức ra điều này, mà hạ thủ công phu, giữ lòng trong sạch, bớt ham muốn và đừng cạnh tranh với đời. Có người nói, tất cả những gì trên thế giới, từ sơn hà đại địa, phòng xá nhà cửa, cho đến cây gai cỏ độc và đất cây cát đá, đều là do tâm tạo thành. Nếu đã biết tất cả đều do tâm tạo, vậy tại sao chúng ta không quét sạch hết rác rến trong tâm để trang nghiêm cho thế giới ở vị lai? Thế giới cực lạc của Phật A Di Đà được tạo thành là do lúc xa xưa, Ngài vì muốn cho chúng sanh thoát khổ được vui, do Ngài đã siêng năng tu lục độ vạn hạnh và hồi hướng công đức mà tạo ra thế giới cực lạc. Chúng ta cũng nên tạo cho được một thế giới cực lạc. Vậy phải tạo như thế nào? Trước hết là chúng ta phải không có thất tình. Thất tình là gì? Đó là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là vui giận buồn sợ yêu ghét ham muốn. Khi chúng ta điều phục được bảy thứ tình cảm đó thì chúng sẽ không thể nào tạo phản dối loạn nữa. Lúc bấy giờ tâm chúng ta sẽ thái bình vô sự, chuyện khổ sở gì cũng không còn. Vì sao có khổ sở? Vì tâm không được bình yên. Và nếu không có những chuyện khổ, chỉ toàn thọ hưởng các điều vui, như vậy là thế giới cực lạc của nhân gian rồi. Một khi chưa hằng phục được thất tình, đó có thể vì chúng mạnh mẽ thái quá, hay là yếu ớt bất cập, không phù hợp với trung đạo. Cho nên chúng ta mới điên điên đảo đảo. Nếu chúng ta hiểu rõ thất tình và có thể hằng phục được chúng, khiến chúng đừng gây sóng gió, tức là chúng ta đã hằng phục được tâm. Bởi thất tình từ trong tâm sanh ra, cho nên khi trong lòng hoan hỷ hay bực tức, đó đều là vì tâm đang bị xoay chuyển theo cảnh giới. Bây giờ chúng ta đã tìm ra căn gốc, vậy chúng ta sẽ không còn mê hoặc, và cũng sẽ làm cho bọn thiên ma ngoại đạo phải hàng phục. Tại sao thiên ma ngoại đạo đến quấy nhiễu tâm mình? Bởi chúng ta đã dùng tâm tình cảm của mình một cách quá độ. Một khi hướng cầu bên ngoài, tâm chúng ta sẽ không an tĩnh. Do đó chúng ta đã dẫn dắt ma mị vào trong tâm mình để làm chủ nhân ông. Nếu chúng ta nghe theo mệnh lệnh và chịu sự chỉ huy của nó, vậy là chúng ta không còn quyền tự chủ và sẽ làm nô lệ cho nó thôi. Giảng ngày 29 tháng 11 năm 1985.